Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 12 tháng 6 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My tóm lược một số tin đáng chú ý.
Phiến quân kiểm soát một số thành phố ở Iraq đe dọa tiến vào thủ đô Baghdad. Biểu tình chống Trung Quốc trước Sứ quán Trung Quốc ở Philippines. World Cup sắp khai diễn ở Brazil.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chuẩn bị nhóm họp để thảo luận về tình hình Iraq sau khi phiến quân chiếm thành phố Mosul. Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc Trung Quốc viện dẫn sách giáo khoa mà Việt Nam xuất bản cách nay 40 năm để làm bằng chứng cho rằng chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa là thuộc về Trung Quốc. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Trung Quốc đưa sách giáo khoa Việt Nam ra làm chứng để khẳng định chủ quyền Biển Đông. Trung Quốc sử dụng những bản in từ một sách địa lý cho học sinh lớp 9 của Việt Nam xuất bản cách nay 40 năm để vận động sự ủng hộ của quốc tế trong đòi hỏi chủ quyền của nước này đối với quần đảo Hoàng Sa. Theo tin của đài truyền hình CNN, những trang sách giáo khoa này nằm trong số các tài liệu mà Bắc Kinh đã nộp cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, kèm theo lời yêu cầu hãy phân phát các tài liệu này cho tất cả 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Bản tin cho biết những trang sách địa lý đó nằm trong một tập hồ sơ bao gồm một bản đồ khu vực, công hàm năm 1958 của Việt Nam và trang bìa của một bản đồ thế giới in vào năm 1972. Xinhua, cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc, trích lời ông Vương Dân, phó đại sứ của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, nói rằng Trung Quốc nộp hồ sơ cho Liên Hiệp Quốc để trình bày sự thật với cộng đồng quốc tế và sửa sai cách hiểu biết của quốc tế về vấn đề này. CNN tường thuật rằng đây là cố gắng mới nhất của Trung Quốc nhằm chứng minh chủ quyền của nước này trong một khu vực mà Việt Nam cũng tuyên bố thuộc chủ quyền của mình, giữa lúc cả hai nước tố cáo tàu bè của nước kia đâm va vào tàu của mình ngoài Biển Đông. Hãng tin này trích lời ông Sam Bateman, một nhà nghiên cứu thuộc chương trình an ninh hàng hải của Trường Quan hệ Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, nói rằng Bắc Kinh đang tìm cách bắt kịp Việt Nam sau một chiến dịch khá hiệu quả của Hà Nội nhằm vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với lập trường của Hà Nội về cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Sam Bateman nói rằng mặc dù Việt Nam đi trước Trung Quốc trong cuộc quốc tế vận này, đa số các nhà quan sát quốc tế độc lập cho rằng những lập luận của Trung Quốc đòi chủ quyền quần đảo Hoàng Sa vững chắc hơn các lập luận của Việt Nam. Trong một lập luận chắc chắn sẽ gây nhiều tranh cãi, nhà nghiên cứu này nói rằng bước hành động tốt nhất đối với Việt Nam là nhường chủ quyền cho Trung Quốc và thương thuyết để có được những sự nhượng bộ của Trung Quốc, kể cả việc tiếp cận các vùng biển để đánh cá và một thỏa thuận để khai thác chung các tài nguyên dầu khí. Việt Nam cũng đã nộp hồ sơ cho Liên Hiệp Quốc để tố cáo Trung Quốc là vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam và tiếp tục tố cáo nhiều tàu của Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của Việt Nam. Các nhà phân tích cho rằng những tố cáo qua lại giữa hai nước đã làm vẫn đục lối tiếp cận lẽ ra nên có là hợp tác khu vực như đã vạch ra trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Voice of America, Washington. Nhật Bản, Australia lên án các hành động khiêu khích ở Biển Đông. Các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Nhật Bản và Australia phản đối việc sử dụng vũ lực để đơn phương thay đổi hiện trạng tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tin của Vietnamnet hôm nay tường thuật rằng Bộ trưởng Quốc phòng David Johnston và Ngoại trưởng Julie Bishop của Australia và các vị tương nhiệm Nhật Bản là Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera và Ngoại trưởng Fumio Kishida đã lên tiếng tại một cuộc họp báo chung sau cuộc họp 2+2 ở Tokyo ngày hôm qua. Các vị bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong việc giải quyết các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong khu vực. Nói chuyện với các nhà báo sau buổi họp, Ngoại trưởng Bishop nói rằng Australia lên án các hành động khiêu khích và có tính cưỡng bức liên quan tới các cuộc tranh chấp tại Biển Đông. Bà Bishop tuyên bố Australia không ủng hộ bất cứ hành động đơn phương nào để thay đổi hiện trạng tại Biển Đông. Tin của Vietnamnet tường thuật rằng hôm qua, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua nghị quyết kêu gọi Trung Quốc hãy kiềm chế, đừng đưa ra thêm những hành động làm phức tạp thêm tình hình trong Biển Đông. Bản tin này nói rằng nghị quyết của Hạ viện Nhật Bản mô tả việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong Biển Đông là một hành động bất hợp pháp, khiêu khích, làm tăng thêm những căng thẳng trong vùng biển này. Nghị quyết này cho rằng những hành động đơn phương để trấn áp tinh thần hay sử dụng vũ lực trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ là điều không thể chấp nhận được. Bản tin của tờ Thanh Niên hôm nay tường thuật, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida cũng bày tỏ hy vọng rằng Nhật Bản và Việt Nam sẽ tái khẳng định quan hệ hợp tác về các vấn đề hàng hải khi ông đến thăm Việt Nam trong tháng tới. Tờ Thanh Niên trích lời ông Kishida cam kết Tokyo sẽ giúp Việt Nam thanh toán phí tổn để thiết đặt các hệ thống radar, truyền tin và các thiết bị khác trên các tàu tuần tiễu của Cảnh sát biển Việt Nam. Tin này cho biết là các giới chức Nhật đang dàn xếp một cuộc họp giữa ông Kishida và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Theo tin của hệ thống truyền thông ABC của Úc, Ngoại trưởng Bishop hôm nay nói Australia ủng hộ vị thế của Nhật Bản là phải giải quyết các căng thẳng hiện nay tại Biển Đông và Biển Hoa Đông bằng luật pháp. Bà nói Australia không có một quan điểm riêng về các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong khu vực, nhưng tin rằng phải giải quyết các cuộc tranh chấp này để tạo ra một trật tự khu vực dựa trên pháp quyền là một trật tự đã phục vụ lợi ích của tất cả các nước trong suốt 60 năm qua. Nhân cuộc họp 2+2, Nhật Bản và Australia cam kết sẽ thắt chặt liên minh chiến lược giữa hai nước. Liên quan tới chiến dịch vận động của chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe sửa đổi cách diễn giải về hiến pháp chủ hòa của Nhật Bản, Australia tuyên bố ủng hộ Nhật Bản đóng một vai trò lớn hơn về quân sự và cho rằng đây là một vị thế quốc phòng bình thường hơn. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mới đây đã đẩy mạnh cuộc vận động để thay đổi lối diễn giải hiến pháp chủ hòa của nước này sau Thế chiến thứ hai, để Tokyo có thể hiện đại hóa lực lượng tự vệ và cho phép Nhật Bản hành động để bảo vệ đồng minh. Cuộc vận động đã gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của Trung Quốc. Bắc Kinh cho rằng Tokyo đang tìm cách quân sự hóa Nhật Bản thêm một lần nữa.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin quốc tế.
Các phiến quân Hồi giáo Sunni đe dọa tiến vào thủ đô Iraq sau khi chiếm giữ một số thành phố chính, một đòn giáng đối với chính phủ do người Shiite lãnh đạo. Trong một thông điệp đăng tải ngày hôm nay, phát ngôn nhân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant, gọi tắt là ISIL, một chi nhánh của Al-Qaeda, cho biết phe phiến quân cũng muốn chiếm thành phố Karbala, nơi có một trong những địa điểm linh thiêng nhất của người Hồi giáo Shiite. Trong một diễn tiến khác, các giới chức cho hay lực lượng của người Kurd đã chiếm quyền kiểm soát thành phố Kirkuk đang có tranh chấp ở miền Bắc. Đây là vùng người Kurd muốn sáp nhập vào khu tự trị của mình, ngược lại với mong muốn của chính phủ trung ương. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc theo dự kiến sẽ thảo luận về tình hình Iraq trong phiên họp hôm nay. Trước cuộc họp, hội đồng ra thông cáo mạnh mẽ chỉ trích các phiến quân ISIL về các vụ tấn công ở Mosul, thành phố lớn thứ nhì của Iraq bị họ chiếm giữ trước đây trong tuần. Các thành viên trong hội đồng nói không một hành động bạo lực hay khủng bố nào có thể đảo ngược con đường tiến tới hòa bình và dân chủ của Iraq.
Thưa quý thính giả, như quý vị vừa nghe, thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay sẽ nhóm họp để thảo luận về tình hình Iraq, là nơi mà các phần tử chủ chiến Hồi giáo đã chiếm một vài thành phố trong một đòn nặng giáng vào chính phủ do phe Shia lãnh đạo. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của các thông tin viên đài VOA.
Trước khi phiên họp diễn ra, Hội đồng đưa ra một tuyên bố để mạnh mẽ chỉ trích nhóm quốc gia Hồi giáo tại Iraq và vùng cận đông, tức ISIL, về vụ tấn công Mosul thành phố lớn thứ hai của Iraq. Các thành viên Hội đồng Bảo an nói không có hành vi bạo động hay khủng bố nào có thể đảo ngược con đường tiến tới hòa bình và dân chủ của Iraq. Tổ chức di dân quốc tế nói vụ giao tranh ở Mosul đã làm cho 500.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki chỉ trích các giới chức quân đội Iraq rời bỏ vị trí và chạy khỏi Mosul. Trong một bài diễn văn ngày hôm qua, ông nói là những người này dự phần trong một âm mưu. Thủ tướng Iraq nói những gì xảy ra tại tỉnh Nineveh là một âm mưu vì tầm cỡ của lực lượng Al-Qaeda và quốc gia Hồi giáo tại Iraq và vùng Cận Đông không bằng quân đội và cảnh sát tại tỉnh này. Tuy nhiên, ông tự hỏi không biết chuyện gì xảy ra và xảy ra như thế nào và tại sao một số đơn vị bị sụp đổ. Ông nói thêm, ông biết những lý do, nhưng hiện ông không tiện đổ lỗi cho ai dính líu trong việc này và cuộc tấn công này được thực hiện ra sao, từ đâu họ đến, ai đưa ra những tin đồn, ai ra lệnh cho binh sĩ rút lui để gây rối loạn trong các đơn vị quân đội. Trong khi đó, Hoa Kỳ đang cân nhắc làm thế nào giúp Iraq chống lại sự lớn mạnh của các phần tử chủ chiến hiện đang kiểm soát Mosul, Tikrit và Fallujah. Bà Jen Psaki, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói.
Như quý vị biết, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển các trang bị quân sự cho Iraq kể từ đầu năm nay. Chúng tôi tăng cường các hoạt động huấn luyện cho lực lượng an ninh Iraq và làm việc khẩn trương để giúp Iraq có được một đường lối làm việc có phối hợp chặt chẽ. Như quý vị đã thấy, tình hình tại Iraq rất nghiêm trọng. Chúng tôi đang làm việc với các nhà lãnh đạo Iraq trên toàn quốc để yểm trợ cho việc đáp ứng có phối hợp. Chúng tôi sẽ trợ giúp thêm nữa cho chính phủ Iraq để chống lại những đe dọa của ISIL. Nhưng hiện giờ tôi không thể cung cấp thêm các chi tiết khác.
Theo các giới chức khác của chính phủ Mỹ không muốn nêu danh tính, một trong nhiều giải pháp đang được cứu xét là đưa máy bay không người lái đến Iraq. Cũng vào ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận là các phần tử chủ chiến bắt cóc ít nhất 48 người, trong đó có lãnh sự, nhân viên bảo vệ và trẻ em thuộc Tòa lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Mosul. Có ít nhất 28 tài xế xe tải của Thổ Nhĩ Kỳ bị cầm giữ sau khi bị các phần tử chủ chiến bắt vào ngày hôm qua. Iraq hiện đang phải đối phó với đợt bạo động tệ hại nhất kể từ năm 2008. Liên Hợp Quốc cho biết có khoảng 4.500 người thiệt mạng trong năm nay và hơn 900 người chết trong tháng qua.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quay sang tình hình châu Á, các nhà hoạt động tập trung bên ngoài Tòa đại sứ Trung Quốc ở Manila hôm nay yêu cầu Bắc Kinh rút lại các tuyên bố chủ quyền tại những khu vực có tranh chấp ở Biển Đông. Hàng chục người biểu tình tham gia cuộc tuần hành ôn hòa diễn ra đúng dịp kỷ niệm 116 năm ngày Philippines độc lập khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha. Một người biểu tình tên Marvi de la Fuente nói bản đồ chính đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông xâm phạm chủ quyền của Philippines.
Get out of my country, China. Nobody likes you. The world hates you.
Bà này nói Trung Quốc hãy cút ra khỏi đất nước của chúng tôi. Không ai ưa Trung Quốc. Thế giới ghét Trung Quốc. Cút đi, hãy quanh quẩn trong biên giới lãnh thổ của mình. Đường chính đoạn của Trung Quốc là một trò hề chẳng là gì cả, chỉ do Trung Quốc dựng lên mà thôi. Cả Trung Quốc và Philippines đều nhận chủ quyền tại vùng Biển Đông chiến lược giàu tài nguyên mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Trước đây trong năm, Manila đã thách thức tính hợp pháp trong các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Hay. Bắc Kinh giận dữ trước hành động này và từ chối tham gia vụ kiện. Trung Quốc giành gần như toàn bộ diện tích 2,5 triệu km vuông ở Biển Đông, gây tranh cãi với Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, thưa quý vị, Nhật Bản đã triệu đại sứ của Trung Quốc ở Tokyo đến để phản đối một vụ việc. Trong đó, hai chiếc phản lực cơ chiến đấu của Trung Quốc đã bay sát hai chiếc phi cơ trinh thám của Nhật tại Biển Đông Trung Hoa. Mời quý thính giả nghe tấn chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên đài VOA gửi về từ Tokyo.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hai chiếc phản lực cơ của Trung Quốc hôm thứ Tư đã bay cách chiếc máy bay Nhật chỉ có 30 mét trong không phận mà hai nước đều tuyên bố là không phận của mình. Đây là lần thứ nhì xảy ra một vụ việc như vậy trong vòng chưa đầy 3 tuần lễ. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, ông Akitaka Saiki, nói rằng Tokyo nghiêm khắc lên án vụ việc đó và hối thúc Bắc Kinh thực hiện các biện pháp để làm cho những mối căng thẳng vì tranh chấp biển đảo không leo thang thêm nữa.
Trung Quốc nên nghiêm chỉnh phúc đáp yêu cầu mà Nhật Bản đã đưa ra nhiều lần là nhanh chóng áp dụng những cơ chế thông tin liên lạc để ngăn tránh những vụ va chạm giữa Nhật Bản và Trung Quốc và để ngăn ngừa những vụ việc ngoài ý muốn.
Sau cuộc họp ngày hôm nay với ông Saiki, đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản, ông Trình Vĩnh Hoa, nói rằng Trung Quốc không đồng ý với Nhật Bản về nguyên do gây ra vụ việc đó.
Hiện nay tôi tới Bộ Ngoại giao Nhật để thảo luận về vấn đề liên quan tới việc các chiếc máy bay đã bay quá gần nhau trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, tất cả các dữ kiện mà chúng tôi có được thông qua cuộc điều tra của mình hoàn toàn khác với những dữ kiện do phía Nhật Bản đưa ra. Chúng tôi không thể chấp nhận kháng nghị của họ.
Một vụ máy bay bay quá gần nhau với tốc độ cao đã xảy ra trong cùng khu vực này vào ngày 24 tháng 5. Tokyo nói rằng hai chiếc phản lực của Trung Quốc đã bay quá gần hai chiếc máy bay của Nhật. Cả hai nước trong thời gian qua đã thường xuyên phái máy bay và tàu bè tới gần quần đảo có tranh chấp ở biển Đông Trung Hoa, làm nhiều người lo ngại về việc xảy ra những vụ đụng độ ngoài ý muốn. Căng thẳng đã gia tăng vào cuối năm 2012, khi chính phủ Nhật mua lại một số đảo của quần đảo đó từ tay sở hữu chủ là một gia đình người Nhật. Sau đó, Trung Quốc thiết lập một vùng nhận dạng phòng không trong khu vực và đòi tất cả các máy bay nước ngoài phải thông báo cho giới hữu trách Bắc Kinh trước khi bay vào. Hoa Kỳ và Nhật Bản đã làm ngơ những đòi hỏi của Trung Quốc và tiếp tục phái máy bay quân sự bay qua vùng đó.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp tục phần tin quốc tế, cư dân và các giới chức tình báo Pakistan cho hay hai vụ không kích bằng máy bay không người lái nghi là của Hoa Kỳ làm thiệt mạng ít nhất chục người tại khu bộ tộc Bắc Waziristan giáp ranh với Afghanistan. Nếu nguồn tin này được xác nhận, các vụ không kích tối hôm qua và sáng sớm hôm nay là hành động bằng máy bay không người lái đầu tiên của Mỹ tại Pakistan trong nửa năm nay. Các cư dân và giới chức cho hay máy bay không người lái bắn một số phi đạn xuống một chiếc xe và một khu nhà nghi là của phiến quân ở các địa điểm riêng rẽ trong quận Waziristan. Một số giới chức nói trong số những người thiệt mạng có thành viên của phong trào Hồi giáo Uzbekistan. Tổ chức phiến quân này đang hoạt động với phe Taliban ở Pakistan, gây ra phong trào nổi dậy đẫm máu chống lại đất nước. Một tòa án ở Pakistan ra lệnh chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm du hành đối với cựu lãnh đạo quân sự Pakistan, ông Pervez Musharraf, người đối mặt với các cáo trạng về tội phản quốc. Tòa hôm nay chấp thuận yêu cầu của ông Musharraf bỏ tên ông ra khỏi danh sách cấm xuất cảnh. Lệnh của tòa không thể được thi hành ngay trong vòng 15 ngày, cho phép chính phủ có thời gian để kháng cáo. Nhà cựu lãnh đạo quân sự nói ông muốn đi thăm thân mẫu ốm đau ở Dubai. Tháng 3 năm nay, ông Musharraf bị buộc tội phản quốc. Cáo trạng xuất phát từ quyết định của ông hồi năm 2007 đình chỉ hiến pháp và ban bố tình trạng khẩn cấp trong nỗ lực gia hạn quyền tổng thống gây tranh cãi của ông. Nếu bị kết tội, ông Musharraf, 70 tuổi, có thể lãnh án tử hình.
Thưa quý thính giả, quay sang phần tin phi châu. Các chuyên gia cho rằng phản ứng chậm chạp của quốc tế trước những vụ phạm tội của Boko Haram ở Nigeria đã góp phần biến tổ chức này từ một nhóm chiến binh chuyên cướp bóc thành một phong trào nổi dậy của phe Hồi giáo và là một mối đe dọa nghiêm trọng hơn. Một ủy ban của Quốc hội Mỹ ngày hôm qua đã tổ chức một cuộc điều trần để nghe những thông tin cập nhật về nhóm đã hoành hành ở đông bắc Nigeria trong 5 năm nay. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Slatika Hawk của đài chúng tôi tại Washington.
Dân biểu thuộc phe Cộng hòa đại diện tiểu bang New Jersey Chris Smith là chủ tịch tiểu bang châu Phi, sức khỏe toàn cầu, nhân quyền toàn cầu và tổ chức quốc tế của Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ. Mới đây ông đã đi thăm Nigeria. Ông nói rằng tình trạng bạo lực do Boko Haram gây ra không chỉ ảnh hưởng tới các tín đồ cơ đốc giáo. I met with a Muslim father of two girls abducted
from the Chibok school. Tôi đã gặp một ông bố là một tín đồ Hồi giáo, có hai con gái bị bắt cóc ở trường Chibok. Kìm nén nước mắt, ông ấy nói về nỗi đau khổ khôn nguôi. Ta phải nhớ, đây là một người cha theo đạo Hồi. Câu chuyện của hai người con gái của ông cho thấy một điều rằng Boko Haram còn hành xử hung bạo với cả người Hồi giáo nữa.
Ông Smith nói rằng vụ bắt cóc táo tợn hơn 200 nữ sinh tại bang Borno ở miền bắc Nigeria hồi tháng 4 đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế tới các hành động tàn ác của nhóm này. Luật sư nhân quyền Emmanuel Ogbe cho rằng phản ứng chậm chạp của quốc tế đã góp phần biến nhóm này trở thành tổ chức khủng bố gây chết chóc nhiều hàng thứ hai thế giới, chỉ sau Taliban.
Khi tôi tới Nigeria hồi tháng 4, con số người chết mỗi tuần trung bình là khoảng 100 người. Trong 4 ngày chúng tôi ở Nigeria tuần trước, con số trung bình là 100 người mỗi ngày.
Ông Peter Phạm, giám đốc trung tâm châu Phi của Hội đồng Đại Tây Dương, nói rằng Boko Haram đã phát triển từ một nhóm vũ trang tổ chức lỏng lẻo, trở thành một phong trào nổi dậy quy mô lớn với sự trợ giúp của các chiến binh Hồi giáo nước ngoài ở châu Phi, đặc biệt là tại Somalia và Mali.
Sau sự can thiệp của Pháp vào Mali, các phần tử du chiến, có lẽ có một số người nước ngoài đi theo, đã trở về miền Bắc Nigeria. Những người này không những được trang bị một số kỹ năng chiến đấu trên sa mạc, mà còn mang theo xe cộ và các loại vũ khí hạng nặng, trong đó có các phi đạn vác vai.
Những loại vũ khí đó đã giúp cho Boko Haram tấn công các cơ sở quân sự của chính phủ để đánh cướp nhiều loại vũ khí tốt hơn. Ông Phạm nói rằng tình trạng tham nhũng của các giới chức địa phương và sự kém phát triển ở miền Bắc Nigeria đã khiến lời kêu gọi thay đổi mang tính cực đoan của Boko Haram được một số người hưởng ứng. Nhưng ông nói rằng vấn đề thực sự là phản ứng hờ hững của chính phủ liên bang đối với mối đe dọa. Cựu đại sứ Mỹ Robin Sanders nói rằng các lực lượng an ninh Nigeria không có cả kinh nghiệm lẫn phương tiện để chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố liên tục di chuyển.
Các thiết bị dò bom khá thô sơ và họ cần cải thiện việc kiểm soát các đường biên giới thiếu kiểm soát như chúng ta đã nghe từ các đồng nghiệp của tôi. Họ cần cải thiện việc lập kế hoạch quân sự, hậu cần, vật tư thiết bị, trong đó có các phụ tùng thay thế và nhiên liệu.
Chính phủ Nigeria cũng thiếu các lực lượng đặc biệt để chống khủng bố. Bà Sanders cảnh báo rằng cuộc chiến chống lại Boko Haram sẽ là cuộc chiến dài hơi. Các nhà lập pháp cũng được thông báo rằng nhóm này hiện giờ gây nguy hiểm cho các công dân Mỹ ở khắp nơi trên thế giới.
Thưa quý thính giả, Trung Quốc hồi đầu tuần này đã nộp văn thư cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon để tố cáo Việt Nam gây phương hại cho hòa bình và ổn định khu vực qua việc cản trở những hoạt động của giàn khoan mà Bắc Kinh hạ đặt trong vùng biển mà Hà Nội cho là thuộc khu vực đặc quyền kinh tế của mình. Xin mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết.
Thưa quý thính giả, hôm thứ Hai ngày 9 tháng 6 vừa qua, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, ông Vương Dương, đã nộp một hồ sơ gọi là thông báo lập trường về vụ giàn khoan 981 cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và yêu cầu nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc chuyển hồ sơ này cho tất cả các nước hội viên. Sau khi nộp hồ sơ có nhan đề giàn khoan 981, sự gây hấn của Việt Nam và lập trường của Trung Quốc, ông Vương Dương đã họp báo để tố cáo Hà Nội gây phương hại cho hòa bình và ổn định khu vực qua những hành động ông gọi là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, thì hồ sơ lập trường của Trung Quốc có kèm theo nhiều văn kiện để chứng minh điều mà Bắc Kinh gọi là chủ quyền không thể tranh cãi đối với các quần đảo và vùng biển có tranh chấp với Việt Nam. Trong đó có thông báo về lãnh hải mà Trung Quốc công bố năm 1958 và công hàm cùng năm của Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng gửi cho Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai. Hồ sơ này nói rằng Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Tây Sa mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa từ nhiều thập niên trước. Trước đó, Việt Nam cũng đã hai lần gửi hồ sơ cho Liên Hiệp Quốc để tố cáo Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền khi đưa giàn khoan đến hoạt động trong vùng biển mà Hà Nội cho là thuộc thềm lục địa và khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, ông Lê Hoài Trung, đã lên tiếng đòi Trung Quốc di dời giàn khoan và hơn 100 chiếc tàu ra khỏi hiện trường để tạo điều kiện cho việc tiến hành đàm phán. Tuy nhiên, ông Lê Hoài Trung nói thêm rằng Bắc Kinh đã liên tục từ chối đối thoại và khăng khăng cho rằng vùng biển đặt giàn khoan không hề có tranh chấp gì cả.
Hôm thứ Ba, ngày 10 tháng 6, một ngày sau khi nhận hồ sơ của Trung Quốc, phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc cho báo chí biết rằng cơ quan thế giới này sẵn sàng điều giải vụ tranh chấp giữa Trung Quốc với Việt Nam. Ông Stefan Duracic nói rằng ông Ban Ki-moon sẵn sàng đứng ra làm trung gian điều giải nếu có sự yêu cầu của các bên liên hệ. Nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ hy vọng là vụ tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo tường thuật hôm thứ Ba của tạp chí The Diplomat, xét theo bề ngoài thì việc Trung Quốc nêu ra vụ tranh chấp với Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc là một việc khó hiểu vì lâu nay Bắc Kinh vẫn nhất mực đòi thương thuyết song phương với các nước có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông và không ngớt chỉ trích điều mà họ gọi là âm mưu quốc tế hóa vụ tranh chấp này. Nhưng thật ra, việc nộp hồ sơ lập trường cho Liên Hiệp Quốc phản ánh mối lo ngại ngày càng nhiều của Trung Quốc đối với việc các nước láng giềng sử dụng luật pháp quốc tế để triệt tiêu ưu thế quân sự của Trung Quốc trong vụ tranh chấp Biển Đông. Hồi tháng trước, sau khi xảy ra vụ đối đầu vì vụ giàn khoan, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cho biết Hà Nội đang xem xét tới việc tiến hành những hành động pháp lý để chống lại những hành vi của Trung Quốc, mà nhiều người mô tả là có tính chất gây hấn và gây mất ổn định ở Biển Đông. Philippines cũng đã kiện Trung Quốc lên tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc về luật biển, bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh. Các nhà quan sát cho rằng nếu Việt Nam kiện Trung Quốc, quyết định đó có phần chắc sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của nhiều nước, kể cả Hoa Kỳ, Nhật Bản và Australia. Các nhà phân tích cho rằng qua việc chủ động nêu vấn đề Biển Đông tại một tổ chức quốc tế và trình bày yêu sách chủ quyền của mình, Trung Quốc có thể đang tìm cách làm cho Việt Nam không thực hiện lời đe dọa mà ông Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra.
Theo nhận xét của nhà bình luận Zachary Kak của tờ The Diplomat, thì chiến lược mới của Trung Quốc có tính chất hợp lý đối với vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, là nơi mà ông cho là Trung Quốc có những luận cứ tương đối vững chắc. Ông Kak cho rằng Bắc Kinh đang hy vọng là mối rủi ro thua kiện sẽ khiến Việt Nam từ bỏ ý định đưa vấn đề này ra trước tòa án trọng tài quốc tế. Và như thế thì các nước khác có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông cũng sẽ cảm thấy ngần ngại trong việc sử dụng luật pháp quốc tế để chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, theo ông Kak thì chiến lược mới của Trung Quốc là một canh bạc nguy hiểm bởi vì Trung Quốc đang quốc tế hóa vụ tranh chấp và nâng cao vị trí của luật pháp quốc tế như một cơ sở cho các yêu sách chủ quyền và cho việc giải quyết tranh chấp. Ông Kak cho rằng tuy điều này có thể có lợi cho Trung Quốc trong vụ tranh chấp với Việt Nam về vấn đề chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa, nhưng đường lưỡi bò mà Bắc Kinh dùng để đòi chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông hoàn toàn trái ngược với luật pháp quốc tế. Và do đó, Trung Quốc sẽ gặp phải mối rủi ro là tạo ra một tiền lệ mà họ không muốn phải tôn trọng trong nhiều trường hợp tương tự.
Thưa quý khán giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 1.90m5, tức là 1.575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Và thưa quý vị, chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
When you hear the VOA ID, press the number 05 and then leave your questions or your comments. For all the folks here at VOA, I'm Ira Melvin. We'll see you next time on American Cafe.